This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn vui tuyển chọn trong ngày hôm nay với một cái câu chuyện vui qua cái dòng truyện của tác giả là Đoàn Xuân Thu. Đó là câu chuyện được mang tên Anh Mười Hổ. Anh Mười Hổ như thế nào? Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Anh Mười Hổ bốc hiệu là ông 30 mới gọi điện thoại mới hỏi tôi là có quẩn không. Tôi hỏi lại chi vậy?
Ồ thì nhậu chứ làm gì bây giờ.
Anh Mười còn điều tra xét hỏi thêm đó là coi tôi đã nấu cơm, giặt đồ, rửa chén rồi chưa. Tôi nói rồi. Anh Mười lại còn hỏi tôi
chích ngừa chích cúm mùa chưa vậy.
Tôi mới nói rồi. Em bác sĩ gia đình trời wow, đẹp như là tài tử cũng ở bên Tàu đã lủi vô tay tôi của tôi một mũi nha. Hồi đâu cũng khoảng tháng 4 giữa mùa thu á. tôi khoái lủi mông hơn, nó đã mà nó không đau đúng không?
Ừ vậy thì được.
Chứ chớ sao anh? Chớ không chích thì không có chơi nha. Tôi nghe như vậy tôi mới chọc quê anh Mười Hổ. Trời ơi, lạng cọp mà lại sợ mấy con virus nhỏ xíu hay sao?
Ừ, con voi nó giật còn chết cọp nhầm nhò gì á.
Sau đó thì anh còn dẫn thêm.
Chiều á, thằng Văn, con của tôi nó đi làm về á. Tôi kêu nó tạt ngang qua, nó rước chú ba luôn nha. Ngớ nghe chưa? Nhớ gì anh? Nhớ là đúng 5 giờ chiều á. Nhớ nghe.
Vậy đi, quyết định nha. Đầu năm mà được mời nhậu không có tốn cắt nào, cho nên tôi phái chí tử à nhan. Hên quá. Từ đầu năm tới nay nhan, tôi có mối nhậu dài à, uống đã mà không có tốn đồng xu cắt bạc nào ha. Không khoái làm thao được ha. Cửa nhà anh Mười Hổ cũng đã mở sẵn rồi, rước khách quý vô nhà. Đó, tôi khỏi cần bấm chuông lâu lắc chi nữa. Thấy cái bản mặt của tôi là anh Mười, anh xá vậy đó. Ảnh cũng chưa quên ăn nhậu thời ôn dịch, không có cho phép người ta bắt tay nhau, cho nên ảnh cứ xá. Anh Mười nó giọng vô sau bếp.
Mồm à, có chú ba xạo đến chúc Tết nha.
Chị Mười Hổ nhũ danh là Trần Thị Mụn, nghe như vậy mới đon đã ra chào. Xong chỉ kêu con gái, vợn à, con dọn cháo gà ra để tía mày với vợ chú ba nhậu chơi nha. Tôi ngồi tôi hỏi anh Mười Hổ, nhà anh sao ngổ ghê nha. Chồng là tên Hổ, vợ là tên Mung, con trai thì tên Vằn, con gái thì tên Vện. Nhà anh Mười giống hệt như là một cái gánh xiệc hay hoặc là một cái chuồng cọp ở trong sở thú rồi nha. Anh Mười Hổ anh nghe như vậy, anh ngứa cổ, anh nóc cạn một cái xét chắc đê nhồ, rồi anh rỉ rả, anh cắt nghĩa như vậy.
Ồ, chẳng qua tôi sanh vô cái giờ dần. Ngày cũng dần, tháng cũng dần, năm cũng dần. Năm 1950, năm nay cũng 73 tuổi rồi. Chính vì dần hết ráo hết trọi từ đầu đến đích, từ trong ra ngoài, cho nên tí của tôi mới đặt tôi, tên tôi là Hổ, Nguyễn Văn Hổ rồi nha. Hổ là con cọp đó hả? Hồi xưa đi hỏi vợ, con Mùi con Hợi đâu có đứa nào mà nó chịu ưng tôi. Tụi nó nói em là con dê, em là con dê, em là con heo, về anh Hổ anh ăn thịt em sao. Vậy đó, cuối cùng á hả, tía má tôi á phải trầu cao đâu cũng khoảng tới cũng khoảng miệt U Minh Thượng mà cưới cái con Mung cho tôi đó chứ. Ô, em Mung chỗ nào cũng đen, bởi vì là con gái lớn lên ở rừng nơi mà U Minh á, Rạch Giá thì là quá sơn trường. Ở dưới sông sâu lội mà trên rừng cọp đua, thấy cọp đua hoài cho nên em mới nói mười hổ nhầm nhè gì, trăm con hổ em còn xưa sợ nữa à. Vậy đó, chị Ba Mung nghe ông cố nội của chị kể lại rằng là thưa thớt lắm, sông cái lớn gò quao này á, nhiều khi á chèo ghe suốt ngày mà không gặp một cái nhà nào á, kỳ dư á toàn là rừng không à, trên bờ có cọp, dưới sông có sâu, chèo ghe ban ngày đâu cũng khoảng chừng độ cũng khoảng vài trăm thước là thấy sâu nó nổi trước cái mũi ghe à nghe. Trời cái đâu cũng chạng vạng á, là ông Mung ông Dằn ông Dện ông Rống trời vơ rống mà rung rinh mặt nước nghe. Đó, rượu vô là lời nó ra. Không lẽ mà để anh Mười anh chiếm đài phát thanh rồi anh còn chê tôi rằng là dốt đặt cán mai, chỉ biết có nhậu mà không có biết gì hết, ráo hết trọi về cái xứ sở quê của mình, cho nên tôi mới chen vô vậy nghe bà con. À, nghe ông bà mình cũng kể lại á, xem được cái lễ khai thị ở chợ Bến Thành mới Tân Dương Hội dài 3 ngày đêm, ngày 28, 29 và 30 tháng 3 của năm 1914 năm nẫm đó. Một lần chết cũng sướng rồi nha. Cả 100.000 người Sài Gòn và các tỉnh đổ về gầm rộ rồi nha. Đông hơn chợ Tết luôn. Đó, vô đó là có mua lân, có biểu diễn võ nghệ, nhạc bát âm và có cả cái ban nhạc của nhà binh Pháp nữa rồi nha. Rồi tối đó thì có hát bội, pháo bông, xe hoa, đèn xanh, đèn đỏ, nó văng xung quanh chợ, nó sáng trưng cả như là ban ngày luôn vậy đó. Đặc sắc nhất là có cái màn mà cô Năm Vuông. Cô Năm Vuông này đó là con của ông Hai Ất. Ông Hai Ất là thầy nhỏ của cái đất Tân Khánh, Ba Trà, Tân Quyên, ở Thủ Dầu Một á. Đánh nhau với cọp dữ nha. Đó, đánh từ ban mai mà mãi cho đến giờ ngọ mới chấm dứt luôn. Đó, cuối cùng sao? Cuối cùng thì con cọp bị cô Năm Vuông này á, dùng cái ngọn lao đâm ngay cái yết hầu chết ngắt à. Đó, con đánh cọp ngay giữa cái đất Sài Gòn. Cha thì đánh cọp ở trong rừng, rang danh luôn cả nước luôn nha. Đó, bây giờ đó hả? Đó, cái vùng đất rừng ở bên cạnh cái làng võ Tân Khánh á, Bà Trà vẫn còn mang tên là Truông Bà Năm Vuông. Và địa phương cũng còn có một cái thành ngữ rằng là cọp bào lòng võ tòng Tân Khánh. Võ tòng Tân Khánh là chỉ ông Hai Ất đó đà. Đó, ông Mười Hổ nghe xong như lại ông gục gặt cái đầu. Ông thắng của ông nói, ồ thì cô Năm Vuông cô võ như võ tòng vậy đó. Võ Tòng có giết cọp lại đổi cái cảnh Dương luôn. Còn cô Năm Vuông giết cọp ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Ngay tại cái chợ Bến Thành ai ai cũng biết có ngờ. Nghe như vậy tôi mới biện nói thêm. Đó. Cha con ông Hai Ất ông đánh cọp là có thiệt nha. Nhiều người cũng đã chứng kiến rồi. Chứ còn cái vụ mà người ta kêu là Võ Tòng đánh cọp là do ông Thi Nại Am đó đặt dốc trong cái chuyện Thủy Hử mà thôi. Đó, cái ông Thi Nại Am này ông viết rằng là gần đây ở trên đồi Cảnh Dương này xuất hiện một cái con cọp rất là lớn đó, nó đã ăn thịt nhiều người, vậy hành khách mà ai qua đây á cũng nên á chờ tập hợp cho nó đông đảo và chỉ có thể qua đồi vào cũng khoảng cỡ 3 giờ. 3 giờ đó là cái giờ tỵ, giờ ngọ cũng như là cái giờ mùi nha. À, xin chớ quên mà uống mãn nha. Vậy mà gió tòng nó hơi xỉn xỉn nhút chiếu. Coi cái lời cảnh cáo như là pha cứ phăng phăng qua đồi cảnh dương á. Cọp nó mới ra nó vô, nó bị gió tòng đánh chết ngắt luôn. Đó, sự thật đó là vậy nè. Gió tòng người Sơn Đông đã xuất gia thủ giới, song chẳng tuân thủ cái giới luật nào cả. Từ tủ sắc cho đến tiền bạc, ngay cả cái gọi là cái việc mà giết người luôn, gió tòng coi cũng như pha. Tóm lại thì gió tòng là một tay mà người ta kêu là bán trời không mời thiên lôi á. Gió tòng sống cái nghề mãi võ, phiêu lãng giang hồ gài đây mai đó. Rồi tới Hàng Châu á, được quan tri phủ là cao quyền rất là khâm phục, phong cho cái chức đề hạt ngăn đó. Cao quyền đắc tội với nhà quyền quý ở cái Hàng Châu, cho nên cũng đã bị bãi quan đó. Gió tòng cũng bị quyền chức làm một cái chức quan nho nhỏ ở trong nha môn, cho nên mới đem lòng mà oán hận nha ha. Quan phủ mới đó của Hàng Châu đó là Thái Cùng. Thái Cùng này á, là con trai của Thái Sư Thái Kinh ở Kinh Đô. Rồi dựa vào cái thế lực của cha mình á, Thái Cùng làm đủ chuyện càn quấy ức hiếp dân lành đó. Vốn là một con người nghĩa hiệp, thấy Thái Cùng á, bức hiếp dân lành đó, Gió Tòng mới nấp ngoài cửa nhà họ Thái á, đợi khi mà Thái Cùng vừa ra ngoài cửa thì lập tức Ali Hấp xông ra giết chết liền. Gió Tòng cũng bị lính nha môn bao vây bắt sống nha. Rồi trong nhà lao, Gió Tòng bị Thái Kinh sai người là dùng cực hình để mà giết chết. Dân Hàng Châu cảm kích, mang xác Gió Tòng về chôn tại cầu Tây Lãnh, rồi mới lập một cái bia đá ở bên trên mộ của người nghĩa sĩ đời Tống Gió Tòng đó. Thái Cùng còn có một cái biệt hiệu là Thái Hổ, cho nên khi mà Gió Tòng giết chết Thái Cùng để mà trừ hại cho người dân thì người ta mới ca ngợi Gió Tòng là đánh hổ. Sở dĩ á, dân Tàu gọi á, mấy cái tay tham quan ô lại cái chuyện bức hiếp dân lành là hổ là do cái chuyện Hà Chính Mãnh Ư Hổ trong cái sách Lễ Ký mà ra nha. Thì cái chuyện rằng á, là Khổng Tử khi mà sang nước Tề đi qua cái núi Thái Sơn, thấy người đàn bà đang ngồi khóc ở ngoài đồng á, trời ơi khóc gì mà khóc nghe nó thê thảm lắm. Người mới nói rằng người đàn bà này xem như là nhà có trùng tan, rồi mới sai thầy tử cống đến hỏi. Thì người đàn bà mới thưa rằng ở đây lắm hổ, bố chồng tôi đã chết diện hổ, chồng tôi thì cũng đã chết diện hổ, rồi bây giờ thì con tôi lại chết diện hổ nữa, trời ơi thảm lắm ông ơi. Ông thầy tử cống mới hỏi vậy thì thế sao, không có bỏ chỗ này đi ở chỗ khác đi. Nghe như vậy người đàn bà mới nói rằng là tuy vậy nhưng mà ở đây chính sách quan trên không có đến nỗi hà khắc tàn bạo như là các nơi khác đâu. Thầy tử cống mới đem cái câu chuyện mới thưa lại với lại cái Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử nói các ngươi nhớ đó nha, chính sách hà khắc khốc hại hơn là hổ luôn nha. Nghe như vậy để mà ôn cố tri tân. Bên Tàu thì Gió Tòng giết Thái Hổ, một tay tham quan ô lại để mà cứu lương dân. Cô Năm Vuông và thầy Võ Hai Ất đầu thế kỷ 20 đã giết cọp cũng là để bảo vệ lương dân thôi, phải không? Cọp trong rừng người ta giết hoài cũng không hết. À, giờ có phải đưa hổ vào danh sách mà người ta kêu là gì? Người ta kêu là động vật sắp tuyệt chủng để mà bảo vệ đó. Ai mà giết cọp để mà nấu cao hổ cốt đó, là sao? Là sẽ bị ủ tờ. À, ủ tờ đó nha. Nhưng mà bọn tham quan ô lại là hổ báo với lương dân. Giết con này thì lại lòi ra con khác nữa. Vậy mà cứ đánh trống thổi kèn, đất nước ta chưa bao giờ được như hôm nay nha. Thiệt là diễu dở à. Thôi, nhậu tiếp nha.
Vô đi anh. Uống rượu mà không say nào mê, xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Ta tìm về bên ly rượu cay,
xanh thật say, rượu nào cay bằng men ái tình. Trong vòng tay ân tình chưa vui đã vội bay, người yêu nào thấy ta tìm về bên ly rượu cay, đất trời còn quay ta còn say.
Quý vị, đó là ca khúc Say được Hoàng Tính gửi tặng cho quý vị trong cái phần đọc truyện ngắn vui tuyển chọn ca khúc Say với phần trình bày của Đan Nguyên và Quốc Khanh. Thưa quý vị, qua cái câu chuyện được mang tên Anh Mười Hổ của tác giả Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu rất là nhiều, đã có một câu chuyện gợi lại cái quá khứ ngày xa xưa của Việt Nam của chúng ta, cũng như là cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đọc truyện vui ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong trận phần đọc truyện lần sau. Cảm ơn. Ly rượu nào mới trong chiều nay, má hồng nào phai trong vòng tay, ở tiệc chưa vui đã vội bay, người yêu nào thấy? Ta tìm về bên ly rượu cay, đất trời còn quanh ta còn say, má hồng dù phai trong vòng tay, uống đi uống cho thêm yêu đời. Say thì nào hay, uống rượu mà không say thì nào mê. Xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Ta tìm về bên ly rượu cay, men đồng dù ta quay cuồng say, tâm hồn ta bay theo trời mây, uống uống cho vui đêm này. Nghe đây, nhau nè, uống cho non để trong tâm hồn ta say cho quên đi sầu đau. Biết những lúc đã say thực say, rượu nào cay bằng mẹ nái tình mềm đôi môi ta cứ uống rượu với tình, rượu